Tin từ Vatican cho biết vào đầu tháng 6, một phái đoàn của Tòa Thánh sẽ sang thăm Việt Nam. Trong nửa năm vừa qua, Giáo hội Công giáo Việt Nam đã có nhiều hoạt động làm dư luận chú ý, đơn cử là cuộc nguyện cầu để đòi lại Tòa Khâm sứ Hà Nội, và gần đây là yêu cầu chính quyền trả lại Thánh địa La Vang cho giáo phận ở Huế. Những chỉ dấu này cho thấy sự độc lập hơn của Giáo hội Công giáo, cũng như quan hệ có vẻ thoải mái hơn giữa Vatican và Việt Nam. Chương trình phỏng vấn hàng tuần lần này có khách mời là Linh mục Stefano Bùi Thượng Lưu từ Thông tấn xã Công giáo Việt Nam tại Đức. Linh mục cho BBC biết chi tiết hơn về nội dung chuyến thăm của phái đoàn Vatican.
Cái chuyến viếng thăm sẽ được thực hiện ở thứ nhất là ở La Vang, tức là La Vang sau khi Hà Nội thì La Vang. Tức là La Vang, tức là trung tâm thánh địa của La Vang, anh cũng biết năm nay kỷ niệm 210 năm Đức Mẹ hiện ở tại La Vang. Và cũng đang có vấn đề mà giáo hội đặt với chính phủ Việt Nam, đó tức là về cái việc trả lại thánh địa La Vang làm trung tâm thánh mẫu toàn quốc cho tất cả giáo hội Việt Nam. Thành thử ra sau khi mà đến viếng tòa tổng giám mục Huế thì tôi nghĩ là phái đoàn Tòa Thánh sẽ ghé qua Đức Mẹ, và nhất là để cầu nguyện, và thứ hai để hiệp thông với giáo hội ở Huế. Thì tôi nghĩ là cái đó là cái mục đích thứ hai. Mục đích thứ ba và cái chuyến viếng thăm thứ ba thì phái đoàn Tòa Thánh theo như Đức Ông Phương xác định đó, tức là sẽ ghé qua thăm giáo phận Đà Lạt. Giáo phận Đà Lạt hiện nay là do Đức Cha Nguyễn Văn Nhơn, tức là ngài mới được làm chủ tịch Hội đồng Giáo mục của Việt Nam trong cái khóa họp kỳ năm đầu năm vừa qua đó, thì ngài được bầu làm chủ tịch Hội đồng Giáo mục. Và sau khi được bầu làm một chủ tịch Hội đồng Giáo mục, tức là ngài chính thức là cái người điều hành Giáo hội Việt Nam. Thực ra trong bài phỏng vấn, Đức ông cũng đã xác định là đến để trước hết để kính thăm Đức Cha Chủ tịch, sau đó cùng với Đức Cha Chủ tịch để duyệt xét một số những vấn đề của liên quan đến Giáo hội Việt Nam, chương trình hoạt động của Hội đồng Giáo mục. Và cũng nhân tiện đó thì Giáo hoàng viện nó nằm ngay sát Tòa Giáo mục, nó cũng không xa lắm giữa Tòa Giáo mục và Đại học Đà Lạt trước, Đại học Công giáo Đà Lạt trước. Thành thử ra chắc chắn Phái đoàn Tòa Thánh cũng đặt với Giáo hội Việt Nam về vấn đề là chính phủ trả lại cái Giáo hoàng học viện. Đó là một cái học viện, chủng viện lớn của giáo hội trước mà hiện đang ở trong nhà cầm quyền, trong tay của nhà cầm quyền. Thì đó là một cái mục đích cũng là quan trọng, nhưng mà tôi nghĩ mục đích quan trọng nữa là đó là xác định lại cái quyền hành quan trọng của Hội đồng Giám mục, tức là Hội đồng Giám mục là cơ quan chính thức để Tòa Thánh nói chuyện về tất cả những vấn đề liên quan đến giáo hội, không có tổ chức nào khác.
Tức là cái quan hệ giữa Tòa Thánh trực tiếp với Hội đồng Giám mục thì thưa là lâu nay thì cái quan hệ đó là nó bị cản trở như thế nào?
Theo nhìn lại cái lịch sử của giáo hội đó thì anh cũng biết những nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam khi có quyền hành ở trong tay thì cũng muốn hạn chế cái này cái khác, những cái quyền nội bộ của giáo hội. Tức là thí dụ chẳng hạn ở Trung Quốc, tức là có giáo hội ái quốc và giáo hội quốc doanh. Trong cái giai đoạn lịch sử của Việt Nam, anh cũng thấy nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cũng cố gắng để thành lập một cái tổ chức ủy ban đoàn kết. Cách này cách khác, từ ngoài Bắc cho tới trong Nam, và nhất là sau khi đã thống nhất đất nước, thì cũng muốn có cái tham vọng đó. Nhưng mà Hội đồng Giám mục Việt Nam với ơn thánh của Chúa và với sự khôn ngoan đã vượt qua được tất cả những trở ngại đó. Hiện nay thì cái vấn đề của cái hội đoàn kết công giáo hay là tất cả những cái tổ chức ở trong các giáo phận cũng như toàn quốc hiện nay kể như tôi nghĩ là đã sang trang, mặc dù họ còn trên giấy tờ nhưng mà không có còn một cái uy tín nào để có thể bất cứ ai có thể nói chuyện với họ.
Khi nhìn lại những cái sự kiện của 6 tháng vừa qua, liệu là có thể cho một cái nhận xét là Tòa Khâm Sứ rồi Đất Thánh La Vang ạ, thì đó là một cái sự khẳng định lại cái uy quyền của Hội đồng Giám mục không?
Cũng là một trong những cái mục đích của Hội đồng Giám mục, nhưng mà tôi nghĩ nó chỉ là bề nổi, bề chìm. Tôi nghĩ là giáo hội mong muốn được nhìn nhận là một cái cơ quan của một giáo hội quan trọng và đóng góp vào trong lịch sử cũng như trong việc tiến trình xây dựng đất nước trong tất cả mọi lĩnh vực. Không phải chỉ đòi để được trả lại đất, nhưng mà đòi trả lại được đất để được phục vụ, hiểu nghĩa rằng phục vụ ở trong lĩnh vực đạo cũng như đời. Tôi nghĩ rằng ngoài những cái chúng tôi vừa nêu qua đó, Tòa Khâm Sứ cũng như đất Thánh Địa La Vang hay là Giáo Họ Viện thì chỉ là những cái mấu chốt tượng trưng cho những cái đòi. Nhưng mà cái ẩn hiện đằng sau, tôi nghĩ rằng giáo hội đòi hỏi nhà cầm quyền cũng như dân tộc phải nhìn nhận cái vai trò của giáo hội trong việc đóng góp với đất nước trong tất cả mọi vấn đề xây dựng xã hội, xây dựng công bằng, công lý và hòa bình. Tôi nghĩ cái chiến dịch mà cầu nguyện trong 6 tháng vừa qua không phải chỉ nhằm đòi đất, đó chỉ là chiều nổi, còn chiều chìm nữa là chúng tôi xin dân tộc cũng như tất cả nhà cầm quyền ý thức được là hiện nay giáo hội đang mong muốn được đóng góp cái phần tích cực của mình trong việc xây dựng đất nước, ở trong vấn đề xã hội cũng như vấn đề cấp thiết về giáo dục, vấn đề y tế. Hình tượng ra tất cả những cơ sở của giáo hội mà chính phủ đã cách này cách khác để chiếm đoạt hoặc là cưỡng bách thì bây giờ giáo hội đòi lại để được phục vụ cho dân tộc. Không phải nguyên mục đích của riêng mình không mà, nhưng mà phục vụ cho những mục đích công ích cho dân tộc, cho xã hội. Rồi tôi nghĩ là cái vấn đề của Hội đồng Giám mục, uy tín của Hội đồng Giám mục không phải qua cái việc đương đầu với nhà cầm quyền để đòi điều này điều khác, nhưng mà tôi nghĩ rằng đó là cái mục đích quan trọng là giáo hội muốn chính phủ nhìn nhận không những giáo hội Công giáo nhưng mà cái vai trò của tôn giáo nói chung ở trong vấn đề xã hội, tức là phải có một cái sự độc lập, phải có một cái tự do tôn giáo để mà phát triển và nhất là được thăng tiến trong mọi vấn đề lĩnh vực, tức là giáo hội có quyền được chẳng hạn in sách thánh hoặc là có quyền được giáo dục, có quyền được mở trường, có quyền được mở nhà thương. Tất cả những vấn đề đó là những vấn đề mà chúng tôi nghĩ rằng khi một chính phủ chính đáng chắc chắn phải nhìn nhận cái điều đó.
Vấn đề như là mở trường, mở nhà thương, cái sự thương thuyết với nhà nước đã có cái tiến triển gì không?
Thì giáo hội chỉ được vấn đề chẳng hạn như giáo dục chỉ được ở trong mầm non, tức là có nhiều các sơ, có nhiều cái nhà giáo, có nhiều cái nhà dòng đã hiến dâng cái cuộc đời của mình và mở những cái lớp học mầm non, tức là chỉ hiểu nghĩa rằng từ 1 cho đến 5 tuổi. Sau đó thì chính phủ không có cho làm cái cách nào khác. Theo những tin tức mà tôi nhận được thì từ 1 cho đến 5 tuổi thì hầu hết các cái nhà mầm non như vậy không phải là những người nghèo. Có nhiều người nghèo và nhà dòng giúp cho các anh, các em được có những cái giây phút ở trong những cái cơ sở đó để giúp cho các em được giáo dục ngay từ những lúc đầu. Rồi chúng tôi cũng xác định là có rất nhiều nhà dòng cũng đã đón tiếp không phải chỉ nguyên các em Công giáo không, mà trong đó có nhiều con của các cán bộ. Tức là có nhiều người gửi vào đó tại vì thấy con cái của mình được giáo dục tốt. Thì tôi nghĩ rằng qua những cái bước đầu tiên như vậy thì tất cả những người mà đã nhiệt tâm xây dựng cho giáo dục và tất cả những người thiện chí cả về phía chính quyền cũng phải nhìn nhận rằng giáo hội có thể đóng góp rất tốt cho vấn đề giáo dục. Và nhất là từ xưa, trước năm 1975, anh biết là giáo hội rất là thiểu số, nhưng mà các trường ở Sài Gòn cũng như tất cả các trường ở trong tất cả các giáo phận đã đóng góp rất nhiều ở trong vấn đề giáo dục cho quê hương đất nước trong thời đại đó. Thì tôi nghĩ trong tương lai, không những giáo hội Công giáo mà tất cả các giáo hội khác và các tôn giáo khác có thể cùng với những nhà cầm quyền tốt để đóng góp rất nhiều cho cái vấn đề giáo dục, tức là hướng dẫn tuổi thơ, không những cho những người ở trong đạo giáo của mình mà còn cho tất cả các anh chị em khác, thanh thiếu niên khác. Và chúng ta biết tuổi trẻ của Việt Nam và thanh thiếu niên Việt Nam chiếm đại đa số trong dân tộc của mình. Và chúng ta biết là người Việt Nam cũng rất là thông minh và rất là giỏi, nhưng mà trong cái thời điểm này chúng ta nhìn nhận rằng giáo dục cũng đã sa sút rất là nhiều. Không cần phải nói, anh cứ đọc qua tất cả các cái tài liệu báo chí của chính họ, của chính nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cũng phải nhìn nhận rằng những cái đổi tệ nó đang xảy ra trong xã hội ngày hôm nay là do cái hậu quả của một chính sách từ năm 1975 và trước nữa cho đến hôm nay mà dân tộc đang phải gánh chịu.
Ngoài cái vấn đề giáo dục ở từ cho những người lứa tuổi nhỏ chẳng hạn, thì liệu là cái vấn đề một giáo dục mà ngay cả nhà cầm quyền họ cũng rất là quan ngại và quan tâm, đó là giáo dục cái cấp độ mà đại học đấy. Cái vấn đề đấy thì liệu là nó có quá nhạy cảm không đối với nhà cầm quyền nếu như để cho giáo hội can dự vào?
Dạ, cái vấn đề nó vấn đề tương lai, nhưng mà chúng tôi sẵn sàng đóng góp. Anh cũng biết cái ảnh hưởng của giáo hội và cũng như với thiện chí. Chắc chắn giáo hội không làm với mục đích chính trị hoặc là với một cái mục đích để gọi là bày tỏ cái ảnh hưởng của mình. Nhưng mà giáo hội muốn cùng với dân tộc, cùng với tất cả các nhà cầm quyền thiện chí để giúp cho tuổi trẻ có một cái đường hướng tốt. Anh biết khi mà tuổi trẻ và những cái thanh thiếu niên của mình mà được hướng dẫn một cách tốt thì tương lai của giáo hội, tương lai của đất nước đầu tiên nó nằm ở trong tay đó. Tuổi trẻ là tương lai của dân tộc trước tiên, và tuổi trẻ là tương lai của các tôn giáo. Nhưng mà hai cái đó nó đi chiều hướng với nhau. Nếu mà các em và các bạn thanh thiếu niên của mình mà được hướng dẫn mà có lý tưởng thì chắc chắn sẽ phục vụ dân tộc, công ích của dân tộc cũng như đất nước một cách gọi là tốt đẹp hơn nhiều. Thì tôi nghĩ cái lợi không phải lợi cho mỗi tôn giáo hay là lợi cho hội đồng giáo mục hay là lợi cho bất cứ một cái đường hướng nào của ảnh hưởng nào của tôn giáo, mà bèn là lợi đầu tiên là cho dân tộc và cho các bạn trẻ. Khi mà tụi nó đã có một cái đường hướng tốt để mà sống đạo và sống lý tưởng của mình và phục vụ là người công dân tốt, thì thực sự ra cái đó chắc chắn là mang lại ích lợi nhiều nhất cho dân tộc của mình và cho đường hướng, cho quê hương của mình.
Quý vị đang theo dõi tạp chí Phỏng vấn hàng tuần, lần này do Lê Quỳnh thực hiện. Khách mời của chúng tôi là Linh mục Stefano Bùi Thượng Lưu từ Đức Quốc.
Ngoài cái khoảng cách giữa giáo hội với nhà nước Cộng sản, thì thưa cha có thấy là cũng có cái khoảng cách giữa người dân với giáo hội không?
Tôi nghĩ là mục đích đầu tiên của những người vô thần chắc chắn là muốn để cho những người dân của mình sống theo không có niềm tin. Và cái đó nó đã, cái tôi nghĩ rằng sau khi Cộng sản họ đổ, cái thuyết Cộng sản đổ, thì tôi nghĩ nó cũng đã đổ theo. Tức là người dân họ cũng nhìn nhận ra rằng phải có một cái niềm tin. Và tôi nghĩ rằng khi mà tất cả các cán bộ lớn của Cộng sản, trừ những người họ không có nhìn nhận những cái tốt của các tôn giáo, nhưng mà tôi thấy chắc chắn trước sau họ cũng phải nhìn nhận cái vai trò tôn giáo ở trong cái đời sống tâm linh của con người. Và trong khi có tôn giáo đó sẽ hướng dẫn cho những cái hành vi, những cái phê phán của mình ở trong mọi lĩnh vực, từ gia đình, cá nhân cho đến xã hội, dân tộc. Thì đó, tôi nghĩ nếu những nhà cầm quyền và những người đang cầm vận mạng của dân tộc, mặc dù họ không có được dân trao phó cách này cách khác, nhưng mà tôi nghĩ rằng họ cũng phải ý thức được rằng tôn giáo đang đóng góp rất nhiều từ trong lịch sử cũng như ở trong tất cả nhân loại. Thì từ đó, vì vậy mà bất cứ giá nào khi mà làm cho người dân xa khỏi tôn giáo thì đó là một cái mục đích sai lầm, và cũng là mục đích không còn gọi là đúng cái thời điểm nữa. Rồi thứ hai, câu hỏi nó liên quan đến họ có thành công không, thì tôi nghĩ có lẽ cũng thành công một phần. Gieo những nghi ngờ, tại vì có một thời điểm nào đó họ đã dùng tất cả những cái phương tiện họ có và ngay bây giờ để làm sai cái mục đích của giáo hội. Nhưng mà tất cả các nhà thờ, tất cả các cơ sở của giáo hội đang được phục vụ thì có rất nhiều ơn gọi, có rất nhiều linh mục, có rất nhiều tu sĩ đang dấn thân. Và thứ hai là hội đồng giáo mục càng ngày càng có cái uy tín, giáo dân nhìn thấy rằng đó là những vị lãnh đạo thật sự dấn thân cho dân tộc, dấn thân cho tôn giáo, không có một cái tư lợi nào. Tôi vẫn thấy cái đời sống của các ngài rất là nghèo. Chẳng hạn như Đức Tổng giáo mục Kiệt mới qua Đức đây, thì khi mà vào phòng của ngài, tôi thấy nếu mà so với một cái ông quan chức ở bên ngoài thì là kể như thế là nghèo. Nghèo vô cùng, không có cái gì hết ngoài những phương tiện làm việc rất là đơn giản. Một cái giường ngủ, một cái máy computer để làm việc đơn giản như vậy, ở trên bản giấy. Thì tôi nghĩ rằng cái mục đích họ không có đạt được, tức là giáo dân và tất cả các tôn giáo khác đều tín nhiệm và đang là cố gắng để sống đạo, và cái ảnh hưởng của hội đồng giáo mục càng ngày càng rõ nét, cũng như các cha xứ, cũng như các dòng tu rõ nét trong đời sống đạo và hướng dẫn rất nhiều giáo dân sống tốt. Ngoài ra thì tôi nghĩ rằng họ vẫn còn cố gắng để lợi dụng các tôn giáo cách này cách khác, chẳng hạn như những chùa chiền Tôi nghĩ rằng nó đông đảo, họ đến, người thiện nam tín nữ đến với tất cả các thành tâm, nhưng mà cái ở đằng sau nó có những cơ quan quốc doanh, họ đã dùng cái đó để mà có thể kiếm được tiền nhiều qua các tôn giáo. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng trong tương lai chắc chắn là những vấn đề mà hành hương, những chùa chiền các nơi hay là các nhà thờ đều phải đặt lại.
Có luồng ý kiến cho rằng là đối với nhà nước hiện nay thì họ cũng nhìn nhận cái vấn đề tôn giáo khác so với trước. Có lẽ là nhà cầm quyền cảm thấy là cái việc mà quảng bá và ủng hộ cho Phật giáo chẳng hạn là một cái biện pháp mà an toàn hơn. Ở góc độ của cha thì cha nhìn nhận cái luồng ý kiến ấy như thế nào?
Coi xem nó liên quan đến Phật giáo. Tôi cũng biết và tôi kính trọng những cái gì đang sinh hoạt ở bên giáo hội bạn. Tôi không có dám phê phán, tất cả những gì mà xảy ra đều nằm ở ngoài những cái dự kiến của con người, cũng có thể bị lạm dụng. Về vấn đề tổ chức Đại hội Phật giáo quốc tế kỳ vừa qua tại Việt Nam đó, thì kỳ này chúng tôi cũng ở trong Dân Chúa, báo về sân Dân Chúa, tôi làm chủ nhiệm, tôi cũng có đăng qua, chúng tôi cũng có đề cập đến. Thì tôi theo cái cá nhân của tôi thì tôi nghĩ rằng từ trước đến nay nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam nó cố gắng để mà lấn chiếm vào và ảnh hưởng nhiều ở trong tất cả các giáo hội, và cái thành công của họ với giáo hội này với giáo hội khác không có thành công ở trong tôn giáo như tôi vừa đề cập đó, qua Hội Công giáo Yêu Nước. Bây giờ đã kể như thế là qua lỗi thời rồi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng họ vẫn còn ảnh hưởng rất là nhiều ở trong tất cả các tôn giáo khác, trong đó có Phật giáo. Và tôi cũng đồng ý là họ cũng cố gắng cách này cách khác để bày tỏ cho thế giới biết cái bộ mặt gọi là tự do tôn giáo. Nhưng mà chắc chắn không che giấu được những cái hậu ý đằng sau. Mà tôi nghĩ rằng tất cả những hậu ý đó lịch sử cũng sẽ phơi bày ra. Thì tôi chắc chắn tôi hoàn toàn ủng hộ cho một cái thể chế ủng hộ cho tôn giáo và phải được vững chắc ở trên những cái hiến pháp, và sau đó nhà cầm quyền, bất cứ nhà cầm quyền nào phải tôn trọng cái tự do cũng như cái tâm linh của đời sống dân tộc. Còn tất cả những gì mà liên quan đến can thiệp vào tôn giáo, lợi dụng tôn giáo, chắc chắn tôi cùng với tất cả các tổ chức khác và với dân tộc nên án những cái điều đó.
Nhìn về tương lai thì cha nhìn nhận thế nào về cái viễn cảnh có một cái quan hệ ngoại giao chính thức giữa Tòa Thánh và Việt Nam ạ?
Ở trong bài phỏng vấn Đức Ông Phương cũng đã nói qua, tức là vẫn hy vọng và giáo hội vẫn cái đường lối ngoại giao của Tòa Thánh, tôi nghĩ rằng đó là đường lối chung của Tòa Thánh, luôn luôn đối thoại với mọi dân tộc, và Tòa Thánh vẫn là tiếng nói của lương tâm, tiếng nói chính thức của công bằng xã hội, và những cái tiếng nói đó hiện tại có rất được uy tín ở trong các trường quốc tế, và hiện tại Tòa Thánh đã thiết lập ngoại giao trong 177 nước nếu tôi nói không lầm. Như vậy tức là tiếng nói của Tòa Thánh và cái uy thế của Tòa Thánh trong cái vấn đề lương tâm, Tòa Thánh sẽ không mang lại những cái lợi nhuận mang lại về kinh tế, nhưng mà như tôi đã phân tích đó, tức là về lương tâm, giáo hội vẫn là một tiếng nói chính thức cũng như tại giáo hội Việt Nam cũng như ở nhân đại Vatican, nên thử ra nhân loại đều phải lắng nghe. Thì tôi nghĩ rằng cái đường lối của Tòa Thánh là đối thoại và cố gắng để làm cho chính phủ Việt Nam nhìn nhận ra rằng cái vai trò quan trọng của giáo hội là muốn cùng với họ để đóng góp với dân tộc, không phải là một lực lượng đối lập nhưng mà là một lực lượng để đóng góp, giúp đỡ để nâng vực cái đời sống tinh thần của dân tộc lên cùng với các tôn giáo khác. Thì tôi nghĩ đường lối của Tòa Thánh đã bắt nguồn từ lâu và cũng đã cố gắng để làm cách này cách khác để cho nó được phát triển, và từng bước một thì tôi nghĩ Phái đoàn Tòa Thánh đang góp phần vào để cái cuộc đối thoại được tiếp tục. Sau đó kết quả thế nào thì là do thiện chí của cả đôi bên. Tôi nghĩ rằng cái bước đầu tiên đang được đạt được đó, tức là 15 lần Phái đoàn Tòa Thánh sang và mỗi một lần như vậy có một số kết quả tốt, vẫn tiếp tục đối thoại. Sau đó về phía nhà cầm quyền cũng đã tỏ ra một số thiện chí tốt, như cuộc viếng thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào đầu năm 2007 Và cho tới bây giờ tôi nghĩ rằng vẫn tiếp tục đối thoại với Tòa Thánh qua Tòa Đại sứ Việt Nam ở tòa gọi là lãnh sự Việt Nam ở Ý, cũng có chưa chính thức nhưng mà ít ra cũng có một cái mối liên hệ nào đó ở trong cái thường trực giữa hai bên. Rồi sau đó thì những cái bước tiến tới thì tôi nghĩ rằng ngoài khả năng của tôi, nhưng mà tôi suy nghĩ rằng chắc chắn nó cũng tùy thuộc ở vấn đề ngoại giao của giáo hội với Trung Quốc, nó đi đôi với nhau. Vì vậy nếu nó tiến triển bên này hay bên kia thì nó cũng tiến triển cả đôi bên. Thì tôi cầu chúc cho cái cuộc đối thoại giữa Tòa Thánh và Chính phủ Việt Nam mang lại nhiều kết quả cho dân tộc. Không phải nguyên cho Tòa Thánh không, nhưng mà không phải nguyên cho Giáo hội Việt Nam không, mà cho toàn thể đất nước, toàn thể các tôn giáo khác.
Lời của Linh mục Stefano Bùi Thượng Lưu đã kết thúc tạp chí phỏng vấn hàng tuần lần này. Chương trình có thể nghe lại ở địa chỉ trang web chúng tôi là bbcvietnamese.com. Có thư từ gì xin quý vị gửi về địa chỉ email là vietnamese@bbc.co.uk. Lê Quỳnh cảm ơn quý vị đã đón nghe. Và xin hẹn gặp lại vào lần sau.